Nhà kính thưa nếu trân trọng anh chị em, bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là chế độ cốt khỉ, giở trò gì cũng khỉ. Chế độ cốt khỉ, giở trò gì cũng khỉ. Sở dĩ tôi chỉ này tôi đặt cái tựa đề liên hệ đến cái loài khỉ là bởi vì ở trong nước hiện giờ chế độ Việt Nam Cộng Sản nó đang dở ra những cái trò rất là khỉ. Trước nguy cơ chế độ của nó bị sụp đổ đến nơi rồi, nó sợ bị trừng trị, nó sợ bị dân oán ghét làm hại đến nó, cho nên nó ra những cái đạo luật quái đản và nó ứng phó sẵn, nên nó toàn những cái giờ trò khỉ. Thí dụ như là cái trò khỉ mới nhất của nó đang làm cả thế giới lẫn người trong nước vừa tức cười mà vừa không thể tưởng tượng được cái chế độ của nó là dở như cái trò khỉ như vậy. Thí dụ như là ở trong nước, cái gọi là quốc hội của chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó phiên họp, nó mở phiên họp thứ 3 của quốc hội khóa 14, và blog rất là báo ở trong nước loan báo rằng thì cái quốc hội năm nay khóa 14 này cho thấy đa số những kẻ đeo trên ngực huy hiệu đại biểu quốc hội lại không đứng về phía người dân khi đưa ra những đề xuất đề nghị mang lợi ích cho cá nhân đảng viên và cả cộng quyền, đâu nó bảo vệ đảng của nó bằng những cái trò khỉ. Và dân làm báo đưa ra những cái trò khỉ như thế này: đại biểu tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Xuân đề nghị xử lý hành vi bôi nhọ lãnh đạo. Rồi thì tiến sĩ luật Nguyễn Thị Thủy, đại biểu tỉnh Bắc Cạn cho rằng luật sư cần tố giác thân chủ. Thậm chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tỏ ra đồng tình và nói rằng thì ở đây tôi hiểu nên giới hạn trong tội trọng tội trong tội nào, chứ đúng là luật sư đi tố giác thân chủ thì cũng được, nhưng cũng phải giới hạn tội nào thì cũng không thể làm ngơ được. Đó. Tóm lại tất cả chỉ nhằm mục đích đòi hỏi quyền lợi và lợi ích cho những kẻ cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi thì đến yêu cầu trang bị cảnh vệ cho bí thư chủ tịch tỉnh, nó sợ là dân giết nó, rút kinh nghiệm năm ngoái vụ Yên Bái đó. Yêu cầu được trang bị cảnh vệ cho bí thư chủ tịch tỉnh, trước kia là chỉ có 4 tứ trụ thượng cấp thì được bảo vệ thôi, nhưng mà từ cấp tỉnh thì không được. Bây giờ nó yêu cầu trang bị cảnh vệ cho bí thư chủ tịch tỉnh. Thượng tướng Võ Trọng Việt chỉ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội Cộng sản phát biểu rằng sau sự việc xảy ra ở một tỉnh năm ngoái, là tỉnh Yên Bái đó, nhiều tỉnh thành đề nghị bí thư chủ tịch tỉnh cũng phải nằm trong diện được trang bị cảnh vệ. Rồi Chánh án toàn tối cao, rồi Tổng kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu được trang bị cảnh vệ. Tức là gì? Nó sợ chết, nó sợ dân oán ghét nó. Nhưng mà với những cái trò khỉ này thì một đại biểu của đồng bào sắc tộc Hà Mông, cũng là đại biểu quốc hội này, là ông Giàng A Chu, ông phát biểu như thế này: bảo vệ cấp trên nhưng lại đưa ra cái dự luật là cấm không cho dân được sở hữu súng nữa. Thì ông Giàng A Chu mới phát biểu rằng hiện chúng dân tộc của ông vẫn còn dùng tiếng nổ vũ khí thô sơ trong một số phong tục tập quán và đời sống hàng ngày. Đấy là ông Giàng A Chu, sinh năm 1559 ở Mù Trăng, Căng Trải, Yên Bái. Ông nói rằng nếu luật cấm người dân dùng vũ khí thô sơ, nay mai nếu già làng trưởng bản qua đời, tức là già làng tức là ông chủ tịch làng đó, già làng trưởng bản qua đời, bà con dùng tiếng súng để báo tang trong đám tang, thì sau đó có khi cả gia đình mấy chục người đi tù hết hay sao? Cấm dân dùng súng. Bây giờ đột phong tục của trên thượng người ta là báo tang, người ta phải bắn súng lên. Thì mà bây giờ bắn súng thì đi tù hay sao? ông nói quy định như vậy là không có ổn. Ông nói đồng bào có khẩu súng kíp trong nhà là chuyện thường, không gây nguy hiểm cho cộng đồng gì cả. Và ông mỉa mai cái quốc hội của Việt Nam Cộng sản. Bản tin cho thuật rằng vị đại biểu quốc hội này còn kể rằng ngày xưa ông đi thăm nương, nếu không có súng thì phải cầm cái mõ để gõ, phòng khi có con khỉ xuất hiện gõ cho nó chạy. Ông trẻ như thế xong rồi ông bảo là bây giờ ở đây thì sao? Đấy là, đó là con khỉ ở trong rừng, chứ con khỉ mà nó chạy ở hội trường này thì đoàn chủ tịch sẽ làm kiểu gì đây, xin cho biết. Đấy, và vì lý do là nó giờ cho khỉ, mà đến người đồng bào thiểu số ở thượng du người ta cũng phải coi đó là cho khỉ. Cho nên tôi mới có bài bình luận thời sự tuần này có thể là chế độ cốt khỉ, dở trò gì cũng khỉ. Mà tại sao tôi gọi chế độ nó là cốt khỉ? Là vì thủy tổ của chủ nghĩa Marxist làm Karl Marx, ông dựa vào cái thuyết tiến hóa của Darwin. Ông nói cái loài người là xuất thân từ loài khỉ mà do sự tiến hóa mà thành loài người. Và Đảng Cộng sản luôn luôn chủ trương cái gọi là xã hội chủ nghĩa, đó là đưa loài người về cái xã hội của cộng sản nguyên thủy. Và ông nghe ông chữa cho Karl Marx, ông bảo là tuy rằng phải trở về với cộng sản nguyên thủy nhưng mà ở một tầm cao cao hơn, tức là gì, là sống lại trên cái độ bầy đàn. Cho nên không có oan ức tí nào khi chúng ta gọi chế độ của nó là chế độ cốt khỉ. Thế bản chất của nó là muốn trả loài người trở về sống như con khỉ đây chứ. Và chính vì thế cho nên ngay chưa kể trước khi xảy ra đại dịch thế chiến thì ông Orwell ông đã viết quyển sách tựa đề là sạn là trại súc vật. Và quyển sách đó gần năm ngoái thì đã được dịch ra và tái bản ở Việt Nam, mới đổi tên khác đi để cho nó khỏi bị kiểm duyệt. Nhưng mà cuối cùng thì ban tuyên giáo của nó cũng phải gỡ cái quyển sách đó xuống và không cho quyển sách đó xuất bản. Quyển sách đó cái tên là Trại Súc Vật. Trong cái Trại Súc Vật đó, ông mô tả cái xã hội cộng sản nó giống như là một cái trại súc vật. Nó hô hào trại súc vật chống lại ông chủ trại, chống lại ông chủ trại. Và cái đàn súc vật mà chủ trương đuổi ông chủ trại là cái đàn heo, trong Nam gọi là con heo, ngoài Bắc gọi là con lợn. Và khi đuổi được ông chủ rồi thì con lợn nó lên làm chủ. Và khi con lợn nó lên làm chủ, khi lúc mà nó còn là hô hào loài vật bốn chân để đi đánh đổi ông chủ thì có loài chim nó đến cũng tham gia, thì nó phải cắt nghĩa này. Tuy rằng là loài chim là chỉ có hai chân thôi, nhưng mà hai cái cánh nó cũng coi như là hai cái chân, thì loài có cánh cũng được kể là loài bốn chân. Loài bốn chân chống lại loài hai chân là loài người. Nhưng mà đến khi mà đánh đuổi ông chủ đi rồi thì chính những con lợn nó lại tập đi hai chân. Vì thế cho nên bản chất của chế độ cộng sản là chế độ cốt khỉ. Nó giờ cái trò gì nó cũng là trò khỉ hết. Từ cái việc nó cách nghĩa loài chim hai cái cánh cũng là hai chân, là bốn chân giống như nó, cho đến lúc mà nó tập làm ông chủ thì nó đi hai chân. Đấy, vì thế cho nên tôi mệnh danh cái chế độ cộng sản là chế độ cốt khỉ. Cái cốt nó là cốt khỉ, mà nó cứ hội nhập vào loài người là nó mất tượng trưng cho một cái hệ giá trị quái đản. Cái hệ giá trị đó, nếu mà chủ nghĩa cộng sản và phong trào cộng sản mà nó tiêu diệt được tất cả các hệ giá trị khác hiện hành, đương hành ở trong loài người này, thì cả loài người sẽ trở thành cốt khỉ. Nhưng mà chẳng may nó đã không là thành công và nó đã thất bại. Và nó thất bại thì nó lại cắt nghĩa cái sự thất bại của nó. là không phải là thất bại, nhưng mà là vì chưa đủ điều kiện. À, và nó tuyên truyền, nó học tập nhau, luôn luôn là nó cắt nghĩa cái sự thất bại của nó theo một cách khác. Tuyên truyền, học tập, luôn luôn là nói một đàng làm một nẻo. Nó là loài người, loài bốn chân, mà nó cứ muốn làm hai chân, mà nó cắt nghĩa để nó nói một đàng, nó làm một nẻo. Và khi mà nó không tiêu diệt được các hệ giá trị khác ở trên thế giới, nhất là hệ giá trị tư bản chủ nghĩa, thì nó phải sống chung với tư bản chủ nghĩa. Và nó cắt nghĩa cái sự sống chung của cộng sản với tư bản là hội nhập thế giới. Hội nhập được một thời gian thì cái nôi của đảng cộng sản là nước Liên Xô, là cái nguồn gốc của cái hệ giá trị, phát huy cái hệ giá trị khỉ cái đó sụp đổ. Thì nó lại cắt nghĩa kiểu khác. Nó đang là cái đấy chỉ là một sự thất bại của Liên Xô, chứ không phải là chủ nghĩa khỉ cái nó đã là ảo vọng mà thôi. Và nó cắt nghĩa khi mà nó đi vào kinh tế hội nhập, xong rồi đi vào kinh tế thị trường, tức là nó đầu hàng tư bản rồi. Nhưng mà nó luôn luôn là nói một đằng làm một nẻo đó, và nó luôn luôn cắt nghĩa cái việc làm của nó bằng cái lập trường tuyên giáo của nó. Nó cắt nghĩa cái sự đầu hàng tư bản của nó bằng cái chữ đổi mới, và cái chế độ khỉ của nó luôn luôn cắt nghĩa cái sự bắt chiếc cái khỉ, con khỉ bắt chiếc là bên nước người Mỹ, người ta đã có cái câu là monkey see monkey do. Con khỉ nó thấy người ta làm cái gì thì nó bắt chiếc để cho nó giống người ta. Và bọn cộng sản đi vào kinh tế thị trường y hệt như một cái lũ monkey see monkey do, là nó tập tành, nó làm giống như là thế giới hội nhập, mà nó đang hội nhập. Vì thế cho nên tôi, khi mà nó chủ trương hội nhập, nó đi vào kinh tế thị trường, tôi đã dùng cái hình ảnh là bọn dép râu nón cối đi vào thế giới văn minh. Mặc dù bây giờ nó không còn dép râu nón cối nữa, nó đã cổ cồn gà vạt như người ta rồi, nhưng mà cái cốt khỉ nó vẫn hoàn cốt khỉ. Đổi mới thì nó là đầu hàng, đi vào kinh tế thị trường là cộng sản đầu hàng tư bản rồi. Mà nó cái cách nghĩa là đây là đổi mới thôi. Mà đổi mới, nó biết rằng khi mà nó đổi mới, nó theo chủ nghĩa tư bản thì nó có nguy cơ là sụp đổ, nó nguy cơ là không còn là cộng sản nữa. Cho nên khi mà đi hô cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết, thì nó nói rằng đổi mới nhưng mà không chết, bằng cách là đối phó với ba cái nguy cơ, là nguy cơ chệch hướng, nguy cơ tụt hậu, nguy cơ tham nhũng và nguy cơ tự diễn biến tự hỗn chuẩn hóa. Và nó, cái ba cái nguy cơ kia, nó nói là muốn đối phó với ba cái nguy cơ sau thì cái nguy cơ thứ nhất là đừng có chạch hướng, tức gì, tức là vẫn còn là cộng sản như xưa, nhưng mà nó đưa ra cái đó cũng chỉ là một cách đưa làm cái trò khỉ thôi. Nó không thể nào mà đi vào kinh tế thị trường mà lại duy trì cái chế độ cộng sản mà lại không tụt hậu, không tham nhũng và không tự diễn biến được. Cho nên dép râu đón cối đi vào kinh tế thị trường thì đằng trước sau nó cũng phải tự chuyển biến nó thôi. Và cái sự đầu hàng của nó cũng cắt nghĩa rồi. Đây là một bước ngoặt. Để cho nên nó diễu nó thì ngoặt tới ngoặt lui, nó ngoặt ngoàng ngoặt ngoẹo, nó cũng không thể nào nó thoát khỏi cái bốn nguy cơ mà chính nó đã nhận ra từ đầu, ngay đã lê ra từ đầu ngay khi mà đi vào kinh tế thị trường. Thì nó là cắt nghĩa thì là phải đổi mới, mà phải định hướng sau chị nghĩa, là bởi vì phải làm sao mà đổi mới nhưng không đổi màu. Đấy là cho khỉ đó. Lý luận của loài khỉ đấy. Thành ra là ngày xưa khi mà nó mới hội nhập đó, thì một nhà tư tưởng cộng sản mà đã thôi bỏ cộng sản rồi là ông Hà Sĩ Phú, ông đã được cái hình ảnh thì là nó luôn luôn nó duy trì cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đó, và nó dẫn người ta để mọi người đi theo nó, rồi nó thấy hỏng rồi, đi con đường Cộng sản là sai rồi, thay vì đằng sau quay thì nó không có, nếu mà đằng sau quay ấy, thì mọi quần chúng đi trước mà nó đi sau, nó tụt hậu sau rồi quần chúng, cho nên nó không có đằng sau quay, nó ngoặt ngoặt ngoẹo ngoẹo, nó không có đằng sau quay, mà nó đi vòng vòng, nó đổi hướng, nó ngoặt tới ngoặt ngoẹo lui để nó quay đi về cái hướng ngược chiều, mà để nó duy trì cái sự định hướng của nó là nó vẫn đi đầu. Đấy là cái hình ảnh mà tôi rất là thích thú với ông Hà Sĩ Phu, và cái hình ảnh là nó bước ngoặt bước ngoẹo một hồi để nó thay vì đằng sau quay thì nó đi về, nó dẫn cả đoàn đi về hướng ngược lại rồi, nhưng mà nó vẫn đi đầu. Đấy là cái lối mà kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa, nó đổi mới mà không đổi màu. Thế giờ thì mấy kia đã mấy chục năm rồi, và bây giờ nó lại tiếp tục định hướng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng mà nó thấy nguy quá rồi, bây giờ nó đã tụt hậu rồi, nó đã tham nhũng rồi, nó đang tự diễn biến rồi, nó đi đến cái dạng cuối cùng của bốn nguy cơ rồi, thì nó đưa ra cái tên Nguyễn Xuân Phúc này làm thủ tướng và hô cái khẩu hiệu là không đổi mới là chết. Năm xưa năm 1986 nó đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết, năm nay nó đưa ra nặng hơn là không đổi mới là chết, và nó đưa ra một cái để tô vẽ cho cái đổi mới hay không đổi mới là chết, thì nó đưa ra hai anh em con trai của cựu tổng bí thư Lê Duẩn là hai cái anh chống tàu kịch liệt năm xưa, là cái ông Lê Duẩn là chống tàu kịch liệt năm xưa, và khi mà ông ấy theo Liên Xô phản tàu sau hiệp định Paris năm 1973, phản tàu theo Liên Xô để được Liên Xô trang bị vũ khí tối tân và đầy đủ, trong khi nước Mỹ đã rút quân khỏi Việt Nam rồi, chỉ còn Việt Nam Cộng Hòa, mà là Việt Nam Cộng Hòa là bị Mỹ cúp viện trợ nữa. Thì nó Lê Duẩn bèn phản tàu theo Liên Xô để mà được Liên Xô trang bị đầy đủ cho, là vì cái với cái hiệp định Paris năm 1973 thì Liên Xô chả được cái gì cả, chỉ có tàu cộng và Mỹ chia nhau, là chia đôi, tiếp tục chia đôi đất nước, và rất có thể là tàu làm chủ nửa miền Bắc, và Mỹ và Pháp và Việt Nam Cộng Hòa làm chủ cái nửa miền Nam, và Liên Xô nó không kiểm thấy thiệt thòi, nó viện trợ tối đa cho Việt Cộng để đánh. Và lúc đó thì chính Lê Duẩn đã thay đổi điều lệ Đảng Cộng sản, thay đổi cả hiến pháp của nước Việt Cộng, coi kẻ tàu cộng là kẻ thù số một và nguy hiểm nhất, và vì thế cho nên cái bản án phản tàu của nó không thể nào xóa được trong giới chóp bu Đảng Cộng sản tàu. Và khi mà Liên Xô sụp đổ thì Lê Duẩn phải rút quân khỏi Campuchia, và lúc đó thì Lê Duẩn đã chết rồi, chóp bu Việt Nam Cộng sản phải rút quân khỏi Campuchia, đưa đến một giải pháp hòa bình, bầu cử tự do dưới quyền giám sát của quốc tế ở Campuchia, và bọn chóp bu Việt Nam Cộng sản phải sang thành đô đầu hàng tàu cộng để được còn đảng còn mình, và thả bán nước để cứu đảng chứ không chịu mất đảng đó. Bây giờ đến lúc mà bây giờ nó chết chẹt giữa Mỹ và tàu, và nó thấy rằng thì Mỹ và tàu không biết bên nào sẽ bên thắng bên nào, cho nên nó không dám chọn bên nào trong lúc này, nó tuyên bố là nó vẫn giữ cân bằng, nhưng mà hễ mà bên này ăn hiếp nó một tí thì nó nhích về phía bên kia, phía bên kia ăn hiếp nó một tí thì nó nhích về phía bên này, và vì thế cho nên để chuẩn bị dư luận và tạo cái không khí tốt cho việc nó muốn bỏ tàu mà nó theo Mỹ. Nó đưa hai anh em con trai của Lê Duẩn năm xưa là Lê Kiên Thành và Lê Kiên Trung ra, đưa hô hào là đổi mới đợt hai. Là lắm ngoài còi thì là bây giờ là đổi mới đợt hai là đi mạnh hơn đổi mới đợt một, tức là mạnh mẽ, là đi vào kinh tế thị trường và theo cái mô thức của tư bản Mỹ, và nó hy vọng là để nó bịp Mỹ để nó câu giờ. Nó hy vọng rằng cái cuộc đối đầu giữa Mỹ và Tàu hiện nay, nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, và nó mua thời gian để nó hy vọng rằng nó, sau khi mà nó đóng kịp bỏ tàu theo Mỹ, nó được Mỹ viện trợ tài chính, nó kinh tế tài chính và tài sản của quốc gia của nó là cạn kiệt đến cùng tận rồi, nó hy vọng vào TPP để sống còn. Nhưng mà bị ông Donald Trump này, ông bỏ TPP, bây giờ nó không biết làm sao, nó quay sang nó cầu cứu tàu, thì tàu cũng chẳng có cầu cứu nó được cái gì cả. 15 cái văn kiện mà nó ký với Nguyễn Phú Trọng, nó chỉ có một cái, nó nhắc lại là cái đường cao tốc, đường sắt cao tốc này kia đã đồng ý là để cho nó làm cái đường sắt cao tốc đó với viện trợ bao nhiêu, tại sao anh ngưng lại? Bây giờ chỉ có hứa là làm cái đường sắt đó thôi. Làm cái đường sắt đó là theo cái sự kế hoạch xâm thực của tàu, chứ không phải là ích lợi gì cho, đã có đâu có cứu nổi cái nền kinh tế đang suy sụp của Việt Nam Cộng sản đâu. Và vì thế cho nên nó chỉ trông mong rằng nó mở con đường Mỹ để nó có thể thoát chết trong lúc này. Và nó đưa Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ, và nó tốn 6 tháng trời để vận động qua cái cơ quan chạy trọt chính trị mà Mỹ nó gọi là lobby đó, là Podesta Group. Nó tốn bao nhiêu tiền thì năm xưa đã đành rồi, mà năm nay nó phải đóng mỗi tháng 30.000 cho Podesta Group để vận động chính trị Mỹ làm sao mà ông Donald Trump đừng có bỏ rơi nó, và phải có một biện pháp gì, hoặc là thỏa ước mậu dịch song phương, hoặc là làm sống lại TPP dưới tay Nhật Bản để cho nó có thể sống còn được về phương diện kinh tế tài chính. Và mỗi tháng nó tốn cho Podesta Group 30.000 đô la, mà 30.000 đô la đó chỉ là dài thọ cái chi phí tổn thất trong cái việc mà đi chạy trọt thôi, chứ còn nó ký ngầm là nó phải chi cho cái Podesta Group bao nhiêu, nếu công tác này thành công, nếu công tác kia thành công thì chúng ta chưa biết được. Thành ra cái tốn phí 1 triệu đô la trong bao nhiêu năm gần đây chỉ là cái tiền phí tổn để chạy trọt thôi, chứ còn cái tiền công của cái Podesta Group thì bao nhiêu thì chúng ta không biết được, tức là nó tốn rất nhiều tiền. Và để nó nhờ Podesta Group giúp nó diễn một số trò khỉ để bịp ông Donald Trump. Và vì thế cho nên chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ vừa rồi cũng là một chuyến đi diễn trò khỉ mà thôi. Nó diễn trò khỉ mà qua cái màn gọi là nó cúng cụ và nó nịnh cụ. Cái màn nịnh trò khỉ nịnh cụ rất là tiêu lầm, là nó đem nó biếu Donald Trump một cái đèn Hoa Kỳ để nó nói rằng nước chúng tôi đã trao đổi văn hóa với nước ông này, thì cái đời năm xưa cả trăm năm về trước này kia đi ra đèn Hoa Kỳ, và nó chế tạo ra một cái đèn gọi là đèn Hoa Kỳ à, mà nó là nó chạm trổ à, vẽ ở trên đó cái hình lúa non, tức là kinh tế nông nghiệp rồi thì hai lá cờ Mỹ và cờ đỏ sao vàng rồi đó, mà thậm chí là cái cờ Mỹ nó còn vẽ sai, nó định cụ kéo cái chó khỉ mang cái xi mang cái đu mà. Cứ thấy tưởng là đóng cái vai và giao dương văn hóa, nhưng mà vì loài khỉ cho nên cái trình độ văn hóa của nó rất là kém, nó vẽ cái cờ của Mỹ nó còn vẽ sai, và nó định cụ và nó cúng cụ cái gì, nó sang nó ký thỏa ước thương mại với một số công ty công nghệ Mỹ, nó mua hàng các sản phẩm công nghệ của Mỹ, mà nó cũng cụ bằng những cái khế ước đã mua hàng của Mỹ tới 15-17 tỷ đô la. Nhưng mà đến lúc ông cụ cũng cụ mà to nhiều như thế, nhưng mà cụ chỉ nhận có 8 tỷ thôi, mà nhận trên danh nghĩa thôi. Chứ chế độ của nó đang sập tiệm trên về kinh tế tài chính, tiền đâu 8 bóc moi đâu ra 8 tỷ đô la. Và gần đây thì tôi thấy rằng thì trên đường từ Mỹ về thì Nguyễn Xuân Phúc quẹo sang bên Nhật và đã được Nhật hứa là sẽ viện trợ hay là cho vay đó 1 tỷ đô la. Có lẽ là cái đó là để cho giúp cho nó cúng cụ những cái trò khỉ nịnh cụ của nó có vẻ có khả thi thực hiện. Mà 1 tỷ khác, 8 tỷ nó khác, 7 tỷ kia nó lấy rồi ra. Đấy là trò khỉ Nguyễn Xuân Phúc, từ TPP đến FTA. Đấy, nó mất TPP mà nó sang kỳ này nó định cụ để nó hy vọng là có FTA, tức là Free Trade Agreement, thỏa thuận mậu dịch tự do với Mỹ, mà nó chả được cái gì cả. Trong cái bản thảo cái thông cáo chung giữa hai bên thì chả thấy nói gì đến cái FTA cả. Rồi thì đấy, từ cung cụ đến định cụ, từ đến Hoa Kỳ đến 8 tỷ đô la, nó chả ra, đó là một trò khỉ. Bây giờ nó về Việt Nam, nó sợ rằng cái việc mà thoát hiểm cho lúc này nó còn xa vời quá, không biết thế mà thế nào, thì nó củng cố chế độ của nó đã tránh đánh tham nhũng, đánh lung tung, là nội bộ của nó đánh nhau lung tung hết. Rồi nó ra quốc hội, nó làm một số luật. Năm ngoái, năm 2016 đó, dưới áp lực của vào TPP của Mỹ, thì nó đã phải đem luật tôn giáo ra. Nó, và cái dự thảo luật tôn giáo đó đã bị Hội đồng Giám mục Việt Nam ở Việt Nam lên án rất nặng nề, đưa ra chỉ trích từng điều một. Và các cụ ấy cho rằng cái luật tôn giáo 2016 là một bước lùi về tự do dân chủ. Mà bây giờ nó lại đem những cái luật tôn giáo đó ra thảo luận. Trước khi Nguyễn Xuân Phúc đi thì nó đã đem ra đã thảo luận rồi, nhưng mà nó lại hoãn. Nó đem ra cái luật biểu tình đó thảo luận rồi, nó lại hoãn, nó chờ xem kết quả cái chuyến đi của nịnh cụ của Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ như thế nào. Và bây giờ kết quả nó thấy rồi thì nó về, nó lại phải đem mấy cái luật đó ra. Và Hội đồng Giám mục Việt Nam lại đặt vấn đề là cái luật năm 2016 đã là một bước lùi rồi, bây giờ thảo luận kiểu gì thì thảo luận có khá hơn ngang xưa. Đấy là luật tôn giáo. Rồi nó lên ra quốc hội của Mỹ, nó thảo luận những cái vấn đề rất là trò khỉ. Luật đó là thành cái gì cũng là trò khỉ. Lúc nãy thì tôi đã nói mở đầu cái buổi tình luận thực sự này là tôi đã đem ra cái trò khỉ về luật của nó rồi. Luật đối bảo vệ yếu nhân, rồi luật không cho dân dùng súng rồi kia, những cái chỉ là cái nhỏ nhặt thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất là Formosa nó không dám đuổi. Và có lẽ là trước cái nguy cơ là chế độ nó sụp đổ đến nơi rồi, cho nên bọn tư bản đó cầm quyền nó có cái nhu cầu là vơ vét vội vã. Cho nên những cái việc mà cưỡng chế đất đai của dân oan là nó là tiếp tục. Bây giờ hàng chục vụ cưỡng chế đất đai nó đang xảy ra. Trong cái tình hình này mà đi bắt tay với tư bản Mỹ để hy vọng là được cứu rỗi trong cái vụ là sụp đổ về chế độ về kinh tế tài chính này, thì đáng lẽ nó phải tới dòng nhân quyền ra. Mà nó tạo ra cái dư luận là ông Donald Trump không có đòi hỏi về nhân quyền đâu. Và nó tiếp tục, nó vờ vẹt, nó lại cưỡng chế đất đủ các nơi, và nó lại tiếp tục cho Formosa thì là bắt đầu là mở máy chạy. Năm ngoái là Formosa chưa có khánh thành xưởng máy, mà mới chạy thử thôi đã bị một phát hủy hoại môi trường rồi. Mà bây giờ bây giờ giải quyết được 53 cái khuyết điểm, thì giải quyết được 52 cái, thì còn có một cái là cái lò dập tan bằng nước hay là bằng ướt hay bằng khô đó, thì phải một năm nữa nó mới giải xong và nó cho tiếp tục Formosa tiếp tục hoạt động. Formosa vừa mới tiếp tục hoạt động thì lại xảy ra một cái vụ nổ lớn, và nó nói là cái đó không có hại chất độc đấy, là toàn những cái trò khỉ nó lấp liếm, cũng là một lớp liếm rất là khỉ, và nó cắt nghĩa cũng là rất là khỉ. Giờ đến tòa án cũng thế, tòa án quan trọng nhất là cái quyền im lặng. Tội người tình nghi phạm nhân, người bị đưa ra tòa về tội này tội kia, trước khi tòa bị kết án thì chỉ được coi người ta là tình nghi thôi, và không được cho không được phép cho người ta bắt người ta phải vào tù. Trước khi có bản án thì vẫn phải coi người ta là vô tội, và người ta có quyền im lặng không nhận tội, là vì cái nguyên tắc rằng không ai bắt buộc phải tự kết tội mình, mà kẻ bị đưa ra tòa ta có cái quyền im lặng, mà nó lại bắt luật sư không tôn trọng quyền im lặng nữa. Nó bắt rằng thì luật sư ra tòa biện hộ, tuy rằng được miễn hình sự về những gì khác, nhưng mà về cái nếu mà không một có một số tội phạm mà nghiêm trọng mà luật sư không tố giác ra thì luật sư bị kết tội hình sự. Mà luôn luật của nó là rất là tơ lơ mơ, nó không nói rõ rằng những cái tội phạm nào là tội phạm nghiêm trọng mà luật sư không tố cáo thì sẽ bị tù. Luật của nó luôn luôn tơ lơ mơ như thế, nó không định ra tội danh, nó không có định ra là có bao nhiêu yếu tố thì tạo thành tội danh gì, tội ai danh gì. Thí dụ như là tội ăn cắp chẳng hạn, thì nó phải định ra rằng thì là ăn cắp là gì? Ăn cắp là lấy một vật sở hữu của người khác mà người ta không biết. Còn ăn cướp là cũng là lấy một vật sở hữu của người khác bằng bạo lực và người ta biết, người ta chống cự lại không nổi thì mới là tội ăn cướp. Đằng này nó cứ nói là luật sư mà không tố giác một số tội phạm quan trọng thì bị tội. Nó không nói tội phạm nào là tội phạm quan trọng. Tại nhớ đó là nó giở trò gì ra cũng là trò khỉ nữa. Rồi nó bị đồng bào miền Trung, nạn nhân của thảm họa môi trường, biểu tình đòi thường thỏa đáng, thì nó bồi thường một số, và nó bồi thường không thỏa đáng, và hơn nữa lại bị cái bọn cầm quyền ở địa phương, bọn quận huyện thôn xã này kia nó ăn chặn và nó ăn xén là gì, thế người ta được bồi thường một số tiền nào đó, nó đem nó xén đi bớt một ít nó vào túi nó, rồi thì nó lại đem cái nó không có làm cái danh sách những người được hưởng tiền bồi thường. Nhà nước là bồi thường cho từng nạn nhân một, thì nó lại đem nó bồi thường cho những gia đình của nó, những người không phải là nạn nhân mà phe đảng của nó. Đúng có phải là trò khỉ về mọi phương diện, luật này luật kia cũng là trò khỉ cả. Rồi đến lúc người ta đi kiện, người ta khiếu kiện về cái vụ bồi thường không thỏa đáng thì ăn chặn ăn xén đó, thì tòa án nó lại viện cớ này thì cớ kia, là nó không nhận đơn. Nó không nhận đơn, giờ thì người ta bắt buộc nó phải nhận đơn, thì nó sẵn nhận đơn, nó bảo là tòa không có thẩm quyền thì thiếu yếu tố buộc tội, nó viện đủ các tất cả thì là trò khỉ. Nó gia nhập vào thế giới văn minh với cái nền kinh tế thị trường, mà nó cứ bắt chước, nó làm cái gì cũng sai, nó làm theo ý nó, cho nên nó là một cái con khỉ bắt chước mà không nên thân, nó thành trò khỉ. Thí dụ như là đối phó với dân oan cũng thế, đối dân oan cũng thế, đối với dân nạn nhân môi trường cũng thế. Nó không dám dùng cảnh sát hay là cơ quan công lực mà mặc có đồng phục và có thẻ bài ra ngoài này cho biết tên. Nó dùng côn đồ, mà côn đồ nó giả dạng mới bị người ta bắt được, người ta nhận diện ra nó là công an giả dạng. Rồi thì nó lại còn dùng cái lỗi quần chúng tự phát. Bây giờ nó côn đồ giả dạng, nó trò khỉ, nó khỉ quá đi, nó lại bày ra một cái trò khỉ khác là quần chúng tự phát. Nó tổ chức ra một số dân mà giờ mà nó một là dưới quyền kiểm soát của nó, hai là nó dùng cái chế độ hộ khẩu mà nó làm khó làm dễ người ta. Nếu người ta không tuân theo lệnh nó để đóng vai quần chúng tự phát cho nó thì sẽ bị thế này thế kia. Và nó tổ chức ra những cái đám dân biểu tình chống lại cái dân biểu tình nạn nhân Formosa, và nó dùng cái bộ máy tuyên giáo của nó dùng cái luận điệu là người lương dân chống lại người giáo dân, trong khi nó chính nó lên án những người giáo dân đi biểu tình là phá hoại đoàn kết quốc gia, mà chính nó dùng cái hình thức phá hoại đoàn kết quốc gia để nó đối phó lại với quần chúng của những người nạn nhân mà đi biểu tình để chống nó, đối nó chế độ về vấn đề nạn nhân môi trường. Nó gọi đó là quần chúng tự phát. Và bây giờ là những cái người mà nạn nhân môi trường đâu phải chỉ có công giáo mà thôi, có công giáo người lương dân nữa. Và nó đón đường, nó bắt hết những cán bộ mà nó tình nghi là lãnh đạo các cuộc xuống đường mà để chống lại cái môi trường nữa. Và nó bắt bao nhiêu người. Và mặc dù là nó định cụ ở bên Mỹ đi như thế, mà nó vẫn không ngừng bắt bớ, nó làm giáp. Và mà nó khỉ đến cái độ là nó bỏ tù người ta, rồi nó ép cung người ta, rồi nó đánh người ta đến chết. Thậm chí mà nó cắt cổ người ta. Xong rồi nó đổ thừa là người đó tự sát. Có người thì nó nói rằng treo cổ tự sát. mà muốn treo cổ thì phải treo tự treo mình được lên, mà cái dây treo là cái dây điện, dây giày hay là cái quần áo gì đó, làm sao mà thắt cổ được mà lại tự phát được đó. Tất cả những cái lấp liếm của nó cũng lại là cũng là rất là khỉ. Và tóm lại là gì, nó càng dở trò khỉ để lấp liếm, hoặc là để biện bạch, hoặc là để đóng kịch, hoặc là để giả vờ để làm lừa mị người khác, thì đều nó càng dở trò khỉ thì nó càng bộc lộ cái cốt khỉ của nó được. Và nó không thể nào xóa chối cãi được. Nó đã từng là tự nhận rằng là chế độ của nó bị lỗi hệ thống. Lỗi hệ thống của nó là một hệ lỗi từ hệ thống hỏng từ tư bản, từ cơ bản, từ bản chất, chứ không thể dùng chính sách mà chữa ra cái lỗi về bản chất. Con khỉ nó sinh ra nó là con khỉ. Anh không thể là cạo lông vẽ râu vẽ lên để nó thành con người được. Anh không thể là dạy nó được, biết bưng cơm rót nước, biết gãi đầu gãi tai như người, mà nó trở thành con người. Con khỉ nó là con khỉ, bản chất nó là con khỉ. Con khỉ không thể nào thành con người được. Và chế độ của nó là một chế độ cốt khỉ, cho nên nó dở trò gì ra thì nó vẫn là cốt khỉ mà thôi. Nó đổi mới cách chi cũng chỉ là trò khỉ mà thôi. Tóm lại là chế độ của nó là phải thay đổi chế độ. Khỉ không thể dở cho khỉ để nên người. Không thay đổi chế độ là chết, chứ không phải là đổi mới hay là chết, hay là không đổi mới là chết, mà không thay đổi chế độ là chết. Đấy là cái hôm nay tôi chiều theo
sự phê phán của anh chị em và các chiến hữu là cái bài bình luận thời sự của tôi thường thường kèm theo những cái bài đọc thêm cho nó khóa dài, làm cho cái người ta rất là khó download về để mà dùng nữa đó. Cho nên hôm nay tôi chấm dứt ở cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay mà không đem vào những cái tài liệu tham khảo thêm. Và tôi nhắc lại rằng bài này có tựa đề là Chế độ cốt kỳ dở trò gì cũng kỳ.